mù mắt, đúng là người là tâm quyền không hoàn hảo như vậy. Các hạt nước gương này nếu khi mà bố thí cho các hạt người đó mà có thể bố thí với cái tâm từ bi rộng lớn, hạ thấp tâm mình xuống, tươi cười từ tay mình bố thí, hoặc sai người khác bố thí, nói năng dịu dàng an ủi vỗ về, nếu mà bố thí được như vậy thì cái phước đức, lợi ích phước đức mà các hạt quốc vương này gặp hái được sẽ y như là cái lợi ích của cái công đức bố thí cho số chư Phật nhiều hơn trăm lần số khác sinh hoạt. Chúng ta bố thí cho chư Phật là công đức kia, mà bố thí cả trăm càng một thì cái số chư Phật nhiều mà số các sinh hàng đã nhiều biết chừng nào mà còn trăm lần như vậy. Nếu bây giờ chúng ta bố thí cho những người nghèo khổ, nghèo khổ tập quyền mà chúng ta là những hàng người ở trên cao nhất mà bố thí cho những hàng người thấp nhất, mà nếu mà bố thí được với tất cả cái tâm hạ thấp an ủi vỗ về, cái tâm an từ bi trong lớn, thì công đức nên bố thí cho bằng đó số chi phạm như vậy. Thì tại sao vậy? Đức Phật nói là do duyên nơi lý do các hạng quốc vương này là người cao nhất, là đối với các hạng nghèo khổ cùng cực và các hạng bất hoàn kia mà lại phát được tâm đại bi, thế nên cái lợi ích phước đức có được mới nhiều như vậy. Thì kể ra thì không thể nào kể hết. Phật nói trong trăm ngàn đời luôn luôn có đầy đủ các bảy báu, chứ đừng nói là ăn uống và sống này nọ. Thì đại khái đó là cái nghĩa bố thí là công đức lớn. Thì chúng ta thấy đầu tiên là người thật uy quyền, thật giàu có mà bố thí cho người thật thấp kém nghèo khổ nhất, mà bố thí cái tâm đại bi rộng lớn, cái tâm đó là hoan hỷ, hạ thấp mình xuống. Chính mình ra tay bố thí hoặc sai người khác thí cũng được. Còn sau đó còn an ủi vỗ về nữa, đó là một cái công đức mà lợi ích cái kết quả rất lớn. Cái kết quả lớn thứ hai là cũng các hàng quốc vương như vậy, uy quyền nhất trong một đất nước như vậy, mà khi gặp chùa tháp Phật, hình tượng Phật, mà cho đến tượng Bồ Tát Thanh Văn Đức Chi Phật, mà chính mình kính cẩn lo liệu sắp xếp bố thí cũng được, thì các hàng quốc vương này sẽ được làm thân Đế Thích trong vòng 3 kiếp. Đế Thích là vua trời bao lợi, hưởng an tuyệt diệu. Nếu có thể đem lợi ích phúc đức bố thí và hồi hướng pháp giới, thì các hàng quốc vương này trong suốt 10 kiếp thường là vua trời đại phàm. Trời đại phàm là trời rất lớn ở cõi sắc, tức là vượt qua khỏi cõi dục nữa. Thì trời Đế Thích là cái trời thứ nhì cõi dục này. Trời thứ nhất cõi dục là trời tứ thiên vương, trời thứ nhì trời Đế Thích. Vua Đế Thích này là cái vị vua mà coi như, nếu mà chúng ta nói nghĩa theo nghĩa thông thường đó, là cái vị vua mà cai quản cả cái cõi con người này nữa. Có những vị vua cõi trời nó cao hơn nữa. Đây là cái vị vua mà còn liên hệ trực tiếp với cõi con người, tuy là cõi trời đấy, là vua trời Đế Thích. Thì cái kết quả công đức lớn và kể ra lần thứ hai đây là đối với chùa tháp Phật, hình tượng Phật cho đến tượng, chúng ta nhớ đây là hình tượng không phải là con người bằng xương thịt. Thành ra cái vấn đề mà mình coi thường hình tượng là nó không hề có ý nghĩa gì hết, mà coi như là một sự lầm lẫn, sự sai lầm ở trong Phật giáo đại thừa. Hình tượng chùa tháp Phật cho đến Bồ Tát Thanh Văn Đức Chi Phật, nếu mà mình biết cúng dường các nơi đó, bố thí cúng dường chính mình lo liệu thì được cái phước đức như vậy. Thứ ba nữa, Đức Phật kể ra cũng các hàng quốc vương như vậy mà gặp các tháp miếu của các Phật đời trước, cái trên có thể kể là đời trong đời của mình. Thí dụ đời của mình đây là Phật Thích Ca. Nếu bây giờ mình đọc một vị Phật nào thì gọi là Đa Bảo Phật chẳng hạn, tức là từ đời cổ xưa xa xưa đến đổi cảm giác biểu của Phật đời trước, hình tượng hoặc là hình tượng kinh điển mà đã bị hủy mà hư hỏng, nếu lại phát tâm sửa sang một từ mình làm ấy, nếu mình còn biết khuyên các người khác cho đến trăm ngàn người khác nữa để ra cái duyên bố thí ở đây là sửa sang mà, thì các hạnh phúc vương hơn trăm ngàn đời sẽ là vô chuyển động. Các người mà được mình dẫn dắt bố thí theo đó, sẽ trong trăm ngàn đời thường làm vua các tiểu quốc. Nếu mà trong khi sửa sang các tháp miếu đó mà trước tháp các tháp miếu đó thì lại hồi hướng về pháp giới chúng sinh đó, tức là đem công đức đó lợi ích cho toàn thể chúng sinh đó, thì những hạnh phúc vương cùng những người mà bố thí cái phúc vương đó đều thành Phật đạo. Cái quả báo này phải nói là vô lượng vô biên. Thì chúng ta thấy đó là những công đức lớn đối với các hạnh phúc vương. Công đức nữa thứ tư là dù là các hạnh phúc vương, các hạnh giàu sang uy quyền trong cuộc đời ấy, mà gặp các người già thì bệnh, các phụ nữ đang lúc sinh đẻ, chỉ cần người có một thời gian ngắn thôi trong một ngày mà có được cái tâm từ đi bố thí cho họ thuốc men, cho họ đồ ăn thức uống giường nằm, làm sao cho họ được an lành, thì phúc đức lợi ích này là không thể tưởng nổi. Trong thời gian kiếp thường làm chúa trời định cư, có trời tranh lực bồ đạo, trong 200 kiếp thường làm chúa của 6 trời cõi dục, cuối cùng là thành Phật, không bao giờ đoàn mạnh mẽ cho đến trong ngàn đời tai không nghe đến tiếng khổ nữa. Trong đạo Phật thường nói kể những cái công đức rất lớn là công đức đối với người bệnh. Thành ra trong giới luật Bồ Tát có vấn đề, nếu mình đi đường mà gặp người bệnh thì Bồ Tát phải chăm sóc, mà nếu công việc, nếu hoàn cảnh không thể nào lưu lại nó được thì ít ra phải tìm người khác giao phó, phải tìm chỗ nào để giao cái người bệnh cho an ổn thì mình có thể tiếp tục lên đường. Thì cái vấn đề công đức này cho đối với người bệnh này thường được ca ngợi trong đạo Phật. Thì Đức Phật tóm lại là nếu các hạnh quốc vương và la môn, tức là các dòng tộc lớn mà có thể bố thí ở như thế thì công đức nó sẽ là vô lượng, chứ không phải công đức nó là 1, 2, 3 thôi. Mà nếu có thể đem công đức nó ra hồi hướng thì dù là bố thí ít hay nhiều không thể thì sẽ thành Phật, cuối cùng sẽ thành Phật. Chứ muốn gì là các cái quả báo khác như là đế thích phạm vương vô chuyển vân. Phật kết luận là thế nên là địa tạng khuyến khích chúng sinh nên như thế học. Thì ở đây cho chúng ta thấy là đối với người giàu sang phú quý quyền thế đó, chúng ta là do đâu mà được như vậy, là chúng ta do rồi công đức. Công đức là thông thường điển hình là bố thí. Tôi nói đời trước có công đức, có bố thí và cho nên đời này được uy quyền như vậy. Nếu muốn cái uy quyền của mình còn nữa mà nó còn nhiều vô lượng nữa thì Đức Phật nói ra chúng ta trường hợp như trên. Trường hợp bố thí cho những người nghèo cùng và trường hợp bố thí cho những người già bệnh, những người trong lúc lâm nguy, trong lúc nguy hiểm như là người phụ nữ khi sinh sản đó. Và các trường hợp khác là trường hợp đối với lại tượng, với tháp, với hình tượng của Phật của đời này, đời trước, hoặc là còn mới, hoặc là hư hỏng thì sửa sang lại, còn mới thì cũng dựa hư hỏng thì vừa sửa sang rồi. Nếu mà lại còn nhân đó mà hồi hướng công đức về cho chúng sinh nữa thì cái tâm như vậy, và trong cái sự bố thí của những người có uy quyền thì mình luôn luôn phải bố thí với cái tâm khiêm nhường khiêm phục. Thế thì ở đây chúng vấn đề bố thí như vậy. Thì chúng ta hiểu là trong đạo Phật nên chia ra là vấn đề bố thí chia ra là người thí, vật thí và người nhận. Thì thường thường những người nhận được kêu là bền, tức là bộ. Mà những người thí, ví như là những người đi cầy, cái vật mình đang thí ví như là ham sống. Cái chỗ mà mình thí, cái người nhận thí ví như là đất, đất là bộ. Thành ra chính vì vậy là nếu mình muốn có một cái phước đức, một cái công đức trong tương lai nữa đó, tức là cũng như người nhà nông mà muốn có được tất cả các ngũ cốc này nọ, cây trái để mà mình thường nữa, vào tháng sau và mấy tháng sau nữa thì mình phải có vườn vườn, phải có đất đai. Vì vậy cho nên cái người ở trong thế gian này muốn có cái công đức, muốn được hưởng cái công đức mai sau thì mình cũng phải có người để mình làm công đức, làm phước đức. Thành ra phải có người bố thí, cũng như người nhà nông phải cần có đất đai để trồng cây. Cái phước đức hiện tại của người ví như hạt giống, cái chỗ mà mình sẽ làm cho cái hạt giống đó nó trở thành quả, chỗ đó chính là cái người cần thiết, cái người nhận bố thí. Vì thế cho nên chúng ta ở trong cuộc sống thì chúng ta nhìn theo đạo Phật thì những người mà nghèo khổ nghèo cùng cần thiết lại là những bên của chúng ta. Mà nếu nói theo cái nghĩa công đức thế gian, nhân quả thế gian, phúc điền của mình, nếu là nhờ có những người đó mà cái phước đức của mình nó thành quả nó rộng lớn hơn nữa. Thế nên ở trong đạo Phật đó, chúng ta phải biết là khi mà chúng ta muốn được hưởng sung sướng thì chúng ta phải tạo cái nhân, tức là phải tạo công đức. Nó tạo công đức như vậy chúng ta phải có cái điền, tức là phải có những người nghèo khổ, những người cần thiết sự giúp đỡ. Thì ra như vậy đó, khi chúng ta biết được là nó do cái nhân duyên của mình, có người, có vật thí phối hợp với nhau mà mình được hưởng, thì chúng ta không coi thường những cái người mà mình bố thí cho họ. Thông thường thì chúng ta cũng thường làm cái chuyện bố thí, nhưng bao giờ chúng ta cũng làm cái tâm coi trọng cái người nhận thí mình, cái người cao hơn. Thế cho nên bố thí thông thường của chúng ta thì nó chỉ được cái nhân quả báo ứng. Nếu mà mình bố thí cho một người với cái tâm tội nghiệp, nhưng mà mình vẫn coi người đó là thấp kém, và có thể nói là cái tâm tội nghiệp của mình là nó đã mở rộng ra, nó đã làm cho cái phước đức của mình thêm nhiều cái tính chất rất là rộng lớn hơn. Nhưng mà đôi khi nếu mà mình bố thí cho một người với cái tâm một là cao thượng cao ngạo, mình bố thí một cách khinh thường thì cái kết quả nó cũng mang cái tính chất như vậy. Mình có thể có tiền của, thứ nhất là nó chỉ có trong vòng, ví dụ mình chỉ là chừng có chừng trăm ngàn của, rồi mình khi mình thí mình chỉ thí chừng một hai đồng, kết quả có thể đến độ trăm ngàn. Nhưng mà nó kèm theo cái tính chất là những người khác người ta coi thường mình, dù mình có tiền hay chăng nữa. Tại vì trong cái lúc mà mình gieo nhân, mình coi thường cái điều, mình coi thường cái người nhận thí. Nếu mình có tâm tội nghiệp á, thì nó mở rộng hơn. Mình sẽ là một cái người giàu có, về sau mình được hưởng phước, được quả, mình sẽ là người giàu có mà mọi người người ta thương mến mình. Thành ra chính vì vậy đó, mà giàu có lớn hơn nữa mình có thể thành triệu phú lên nữa. Chính vì vậy mà bố thí nó khác nhau, kết quả nó khác nhau, cái điều kiện khác nhau. Có nhiều người cho 100 đồng nhưng mà cho với cái kiểu bực tức, cái kiểu khinh thường. Có nhiều khi mình bảo ôi xin mãi chán quá, này cho này, mình cho với cái tính chất như vậy. Mà trong cái lúc mà mình bố thí như vậy, mình coi thường cái người nhận thí, mà lắm lúc mình coi thường luôn cả cái đồng tiền mình thí ra nữa, có bao nhiêu cho phước cho đủ. Thì như vậy thì cái kết quả của mình á, dù mình thí 100 đồng, kết quả nó rất ít. Nhưng nhiều khi mình chỉ thí 1 đồng thôi á, mà mình thí đúng cái tầm đồng tử nhiên, đúng cái tầm thường spot. Mình thí cái sự kính trọng, thí cái sự tôn trọng, mình thí theo cái khả năng mà mình, dù mình có nhiều thôi, mà chắc là công đức của mình đã nhiều. Thầy nó chính vì vậy, cho nên là điều đàn nên hỏi Đức Phật về vấn đề đó, để cho chúng sư mình biết là cái điều bố thí thì là những gì, để cho nó không buồn đi cái công đức bố thí của mình, mà mình sẽ được hưởng lợi ích rất nhiều. Nên ngày điều đàn mới hỏi ra cho mình như vậy. Thì đầu tiên Đức Phật nói về những hạng người giàu có, thì mình ở đời khi mình chưa giàu có, mình đã coi cho cái người nhà thí rồi, vốn gì là những người giàu có, người vui thú đó. Vì vậy cho nên dân người vui thú là người có nhiều phương tiện bố thí, mà nếu mà khi sử dụng bố thí mà cái tâm mà nó lại coi thường, tâm mà mình thấy mình là cái người mà rất là người đa ơn, người ban ơn, người cái gì cũng hơn ấy, thì công đức mình không được nhiều. Lý lẽ như vậy cho nên đã một lần thí thì chúng ta biết dùng tâm đó, biết hiểu ý nghĩa quan trọng của nhân quả của bố thí nữa. Thế như vậy là biết mình sẽ hiểu. Cái điều thứ hai nữa là vấn đề đối với là đạo. Vấn đề đối với đạo này thì cũng có nhiều khi là ví dụ chúng ta đặt vấn đề một người đi đến chùa để cúng dường tam bảo, mai đến núi trăm lần, đi ở đường gặp người nghèo khổ, nghèo khổ. Bây giờ mình có hai cái, mình có sự lựa chọn giữa hai cái, một là bố thí cho tam bảo, hai là thí cho những người nghèo cùng đó. Mình có đến hai sự lựa chọn như vậy. Thì thông thường khi mà chúng tôi hỏi thì tất cả người phật tử đều nói là thôi thì nên bố thí cho những người đang xin phải. Thì cái vấn đề đó là cái đường thường của chúng ta thôi, tại vì chúng ta thấy cái nó cần. Khi chúng ta biết cái ý nghĩa bố thí, khi mà mình đi sâu vào trong ý nghĩa của bố thí thì dĩ nhiên là cái đối tượng đó, nó phải là người cần thiết. Nếu bây giờ mình cho một người người ta dư dả quá trời đất, nó người ta không cần nữa, thì cái nghĩa nó không phải là cái bố thí nữa. Nhiều khi mình còn bị phản đối nữa. Ví dụ bây giờ mình đi hối lộ cho một ông quan lớn, mà mình đem vào mấy cái buồng cau nó nạp chuối, ông cầm nó điện bên ngoài, nó đuổi về nữa, mình còn ăn hại nữa. Mình bố thí cái lối đó là nguy. Và đôi khi mình cho quà người ta, nó cũng là cho có nghĩa là bố thí. Mình cho quà, mình tặng quà người ta, cái điều đó nó không có bố thí. Tại vì nó không phải là cái điều cần thiết, nó chỉ là cái điều vui thôi. Cái bố thí có nghĩa là phải cái cần thiết cho sinh mạng người ta, thiếu người ta bị khổ, khổ đau thật sự, chứ không phải khổ đau kiểu xa xỉ phẩm, kiểu có biết mà đồ chơi đời nhà, đi đường đòi một cái đồ chơi gì không được, khóc la ma đó, thì cái đó không phải là cần thiết. Cần nó phải đúng nghĩa là nó nguy hại đến cái sự sung sướng hạnh phúc, nguy hại đến cái đời sống sinh mạng ta. Thành ra phần nhiều những người đúng nghĩa là bố tượng, bố thí là những người đang sinh mạng. Đó cũng là cái ý nghĩa mà làm sao Đức Phật đã chọn cái đời sống khất thực cho Ngài và cho các đệ tử của Ngài. Bởi vì nếu mà Đức Phật nghĩ là bây giờ các người xuất gia nên tìm cái phương tiện làm ăn sinh sống, không có nên lệ thuộc người khác, thì mình sẽ không còn là một cái điểm, tức là một cái nơi làm công đức cho chúng sinh nữa. Tại vì cái người tu sĩ không có cần thiết, thực sự mình không cần thiết đến cái bổ thí đó, thì mình không trở thành điểm được. Thì ra tại sao có chữ tăng là phước điểm của thế gian, ở cái chỗ là các người tu sĩ không có đi làm ăn, mà phải sống ở trong cái cần thiết để nhận bổ thí. Không có bổ thí mình có thể chết đói, như vậy mình mới trở thành cái điểm của thế gian được. Nhưng mà nó khác với cái điểm mà những người đang xin ở ngoài đời, ở cái chỗ mà các người xuất gia, các vị đệ tử Đức Phật xin anh về để tu hành. Nó khác ở chỗ đó. Thế cho nên nếu con Việt ta thì ta bà được kêu là phước điền, còn những người ác sinh bên ngoài thế gian được kêu là khổ điền. Phân biệt cái nói như vậy. Thế thì trong cái này nó cũng có một số điền, nên chúng ta sẵn nói luôn, kêu là ân điền, tức là cha mẹ, tức là những người có công ơn với mình. Nhưng mà ví dụ khi về già mình quên mất, mình báo đền, người già cần thiết sự giúp đỡ, mình bố thí sự giúp đỡ đó. Nhưng mà cái người đó đối thì có ân, người đó trở thành công đức với mình. Khi mà một người con mà hiếu dưỡng cha mẹ đó, thì có cái công đức của bố thí, cha mẹ trở thành điền, nhưng mà ở đây là ân điền. Thì chính như vậy đó, mà cái nghĩa điền trong đạo Phật cái phần năng như vậy, là khổ điền là những người nghèo khổ ở ngoài đời, người ăn xin ngoài thật. Ân điền là những người cần thiết sự giúp đỡ về sự nuôi dưỡng của mình, hay là cha mẹ bậc thầy của mình, sư trưởng thầy của ngoài đời như vậy. Và cái người mà đem lại cho mình những chất đặc biệt trong đây Đức Phật nói ấy, là các bậc tu hành từ Phật cho đến Bồ Tát, thay Văn Đức Chi cho đến Chư Tăng đó, những người mà cần thiết cái bổ thí mà lại có trí huệ, có giải thoát ở trong đó, thì lúc đó được kêu là phước điền, kiến điền. Thì như vậy đó, nếu mà kể vào người của chúng ta thôi đó, thì như vậy đó, thì chúng ta thấy là tất cả những người cần thiết đó, những người cần cái sự bổ thí đó, thì lúc đó chúng ta hành bổ thí cái đúng nghĩa. Thế là trường hợp chúng ta gặp người cần như vậy, Tam Bảo cũng là nơi xưa nay chúng ta nghĩ Tam Bảo là một cái gì cũng cần thiết hết. Chúng ta nghĩ Phật cái này mà đôi khi chúng ta nghĩ sự cúng dường, chúng ta nghĩ một cái nghĩa như là cái gì cao quý thôi. Nhưng mà đây cái gì để hiểu trong Phật Phật bố thí là một, cúng dường không khác gì hết, cũng chỉ là nghĩa bố thí. Nhưng mà do bởi vì đôi khi mình tôn trọng, mình dùng cái chữ cúng dường, thì chính vì vậy đó mà đôi khi chúng ta nghĩ cái chữ cúng dường đó là một cái nghĩa khác bố thí. Nhưng mà đây cho mình thấy bố thí đã được sử dụng đúng cái chữ. Ví dụ như mình chính là mình gặp chùa, hát Phật, thỉnh tượng Phật, mình nhìn gương hoài dù còn mới, và mình biết cách sắp xếp bố thí cúng dường. Cái chữ bố thí đây là mình mang những gì mình có, tiền của mình ra, mình làm mới là mình làm đẹp là mình làm cho người hình đâu là những cái nơi thờ Phật, những cái hình tượng Phật, chùa tháp như vậy, thì chúng ta thấy đó là cái bố thí. Thì chúng ta hiểu Đức Phật đưa Tam Bảo vào đến cái chỗ trở thành phước điền ở cái chỗ là Tam Bảo không có một cái nguồn tài lời nào hết, không có nguồn tài lời nào để dựa vào đó mà không cần cái ai, mà hoàn toàn là dựa vào bố thí. Như vậy Tam Bảo là nơi cần thiết sự bố thí. Cho nên khi chúng ta gặp một người hành sinh và chúng ta cũng có ý muốn cúng dường Tam Bảo, hai nơi đều cần với nhau, trên Tam Bảo hai nơi đều cần với nhau. Thế chúng ta đừng có nghĩ của chùa nó có cái chuyện bố thí với chùa, chúng ta cũng nghĩ như vậy. Thì ra chính như vậy chúng ta hiểu cái nghĩa của Đức Phật sắp xếp sắp đặt Tam Bảo vào trong thế gian này là cái nghĩa nào. Và mục tiêu là để làm gì, để tại sao cái thờ của Đức Phật đó, chỉ cần ngồi im lặng ba lần chúng ta gật đầu đó, là vô mang đến biết bao nhiêu thứ để cúng dường Đức Phật khỏi cần đi tất thời hết Chư Tăng cũng vậy. Nhưng Đức Phật không nhận lời thỉnh của Chư Tăng đi lên cá nhân bao giờ hết. Đó là một cái quy luật của Đức Phật dứt khoát, chỉ lâu lâu là toàn thể Phật và Chư Tăng cùng đi vào trong cung điện để thọ thật thọ vậy thôi cũng được. Còn cái đó là rất lâu, không bao giờ hết. Đức Phật vẫn sống, vẫn tiếp xúc, vẫn đi khắp thực ở trong làng xóm, để đôi khi bị nhiều người than phiền, bị nhiều người khó chịu muốn đổ xô. Thì chúng ta mới bảo là mình đừng có thắc mắc về Đức Phật dứt khoát. Nếu Đức Phật muốn tựa hồ cửa vua chúa để mà khỏi cần đến các thuật lý ấy, thì cái đó rất dễ. Nên là lý do như vậy chúng ta mới biết là Đức Phật đặt căn bản thành một cái thế phải là phước điền cho chúng sinh, thành ra phải ở cái chỗ cần của thí. Chúng ta hiểu biết như vậy thì chúng ta sẽ bảo mình muốn đi tìm an xin ăn mày này, đến chùa nơi đó là cái nơi cần, nơi đó là cái nơi xin. Thành ra chúng ta đừng có nghĩ là chỉ ăn mày là mày là chùa phải. Thầy ta nói thì nghe cho nó kêu vậy thôi, chữ hán nghe cho nó kêu vậy. Cấp sĩ nghe kêu vậy thôi, thực ra là ăn mày. Làm gì nó là ăn mày thôi, tại vì nói chữ hán nó nghe cho nó ai thôi. Chứ mình nói là chữ dương vương thì nó thật ra nó là ông vua chứ cái gì đâu. Thành ra những cái đời sống khất thực là đời sống chính yếu, là chính mệnh của các vị xuất gia. Sống không đúng như vậy gọi là tài mệnh. Vì thế mà chúng ta biết như vậy, nhưng bởi vì là chúng ta thường thường nghĩ như thế, cho nên chúng ta nghĩ giải quyết cái vấn đề là thường thường ta nghĩ thuộc về mày đầu điểm người ta đã cần cho ta. Một phần là giải quyết vấn đề nó theo tình cảm hơn. Chỗ nào tình cảm nó phát ra mình thấy nó đánh mạnh người mình thì mình đáp ứng liền. Mình đến chùa mình không có thấy cái khổ sở, tại vì mấy thầy hôm nay ngoài nhìn mình chìa tay ra mà cho đi không có vậy mà mày đau đớn, thành ra cái tội nghiệp nó không khởi sinh. Thành ra mình cái so sánh về mà nhìn cái người ăn mày tội nghiệp hơn, thành ra nên cho người ăn mày. Thì mấy thầy đi xin ăn không có được quyền cất tiếng nói. Cái luật của trong đạo Phật như vậy đó, đến nơi cầm cái tiết trường chống một cái như vậy, kêu nghe cái này thôi, đứng yên như vậy trong vòng mấy phút, 2 đến 3 phút, 1-2 phút thôi là bỏ đi. Nếu như nó không cho là bỏ đi, không có đứng đó mà là vòi đứng đó chấm người ta sập xuôi là phải cho. Không bao giờ mà làm mặt đau đớn, làm mặt mày nó bất cứ cái gì cứ như vậy thôi, mà tinh tản không phân biệt nghèo giàu, không phân biệt cô đơn, cứ từng ngày một làm phước điền chúng sinh để được. Thì như vậy đó là cái nghĩa mà chúng ta biết trong đạo Phật như thế. Thì chính vì vậy mà chúng ta trở lại vấn đề là thông thường cái ý nghĩa khi mà chúng ta bố thí chư tăng đó, thì chúng ta phải hiểu là chúng ta bố thí ở trong cái trường hợp chúng ta tin nhân quả hoặc chúng ta thấy biết nhân quả. Chúng ta xưa nay làm công việc tốt nhưng mà chúng ta bị kêu là làm ở trong vô minh, và chúng ta làm theo tình cảm, và chúng ta làm không biết cái nguyên lý nhân quả, chúng ta không biết cái nguyên tắc nhân quả. Vì có cái nguyên tắc nhân quả cho nên chúng ta làm cái tâm kiêu mạn, là cái tâm là mình, là cái người ra ân. Khi chúng ta biết nhân quả thì chúng ta không nghĩ cái tâm như vậy. Chúng ta biết là nhờ cái người cần thiết đó mà mình mới được kết quả lợi ích mai sau. Cho nên mình thấy rõ cái nhân quả như vậy thì mình sẽ không có kiêu mạn nữa. Và nhờ cái việc hoàn toàn kia thì ra mình sẽ không có kiêu mạn nữa. Nên chúng ta hiểu là cái nghĩa đó bố thí như vậy, nhìn thấy rõ những lẽ nhân quả như vậy là bố thí ở trong cái trí huệ, trong sự hiểu biết, trong sáng, đúng lý. Và bố thí trong tình cảm thì nhiều khi nó hơi rơi vào trường hợp mà mình bố thí xong rồi mình thấy tội nghiệp lắm, mà mình thấy mình đi trở lại mình thấy ngồi bố được đấy, bảo cái con tôi bệnh nó đau để đứa con mà khóc theo ai nó tay ra lại mình thấy đứa con vẫn nghèo vẫn đói vẫn khóc mà anh ta thì vui lo uống. Thì lúc đó mình thở ra từ giờ sắp sau này nó không bao giờ mà cho một số cũng cho nữa, mà đi gặp bất cứ người nào mình cũng nghi ngờ đấy. Nếu mình đối xử theo tình cảm thì nó cứ chuyển qua chuyển lại như vậy thôi, và đôi khi mình cũng không biết là bố thí để làm gì nữa, nó chỉ tùy theo tình cảm mình khởi lên đó. Mình thấy thích cái gì thì mình cho, chứ mình không biết đâu đó là một cái hành động, đó là một cái Thì thực ra mà như vậy để bảo đảm nhất thì bố thí ngoài đời, nếu mà tùy theo tâm của mỗi người, nếu mà quý vị là đối mặt đồ không cần xin là cho thì cái điều đó không nói, nhưng mà mình không có được như vậy. Mình cần phải nhận đó, cái người đó có cần thiết hay không, nhiều khi xin mà nó làm bận thì sao. Thành ra chúng ta có quyền nhận xét nó thật kỹ. Chúng ta nghi ngờ tức là nó có nghĩ, có thể nghĩ nó có hai cái để lừa. Một là người này lừa dối mình, hai là người này thật sự cần thiết. Thì như vậy á, mà khi mà mình không cho, do nghi ngờ cho nên mình không cho, thì mình hãy giữ cái phía mà cái người này lừa mình, hãy giữ lấy cái phía đó. Còn khi mà mình đã cho á, thì mình lấy cái nửa bên kia là người này người ta cần thiết, bỏ cái phía mình nghi ngờ nó đi. Dù sau đó mình có phát giác ra được người đó lừa mình chăng nữa, điều đó không quan trọng. Ăn thua là cái lúc mà mình làm sao nó được cái nhân công đức để sau này nó thành quả. Thành ra mình đừng có nên bố thí với cái tâm nghi ngờ. Khi bố thí là phải bố thí với cái tâm tin tưởng. Đã nghi ngờ thì lựa cái phía bên mà không thật đó, nghĩ là người đó không có thật đó, mà chấm dứt cái hành động nó đi. Tại vì nếu mình bố thí mình mà chưa chắc này lừa mình quá, chắc này nó cần phải trả bộ đó, ôm đầu vậy đó, chứ mình có thật mà mình vẫn đưa thì dù người đó có đau đầu thật đi chăng nữa mình không biết, lúc đó mình đi khỏi rồi, cái nhân đó của mình đó, nó cũng không có được công đức. Thành ra đã cho rồi á thì phải tin, sau đó biết người ta lừa đừng sợ hết, mình vẫn được kết quả như thường, mình vẫn được kết quả tốt như thường. Cái điều này ở trong Phật pháp nó sẽ nói cho mình biết rõ, mà chúng ta có thì giờ để trình bày ở đây là vì nhân quả nó nằm ở nơi tâm hết, thành ra chúng ta đừng lo vấn đề đó. Còn điều thứ hai nữa là khi mà như đây Đức Phật dạy, khi mà chúng ta đã hiểu rõ vấn đề nhân quả, chúng ta bố thí thì bố thí cho người ngoài đời, thì chúng ta cứ bố thí với tất cả cái tâm hàng thấp của mình, biết rõ vấn đề là mình cũng cần họ để mình có tổ chức lớn. Những nhà triệu phú, những nhà tổng thống ở trong cuộc đời này thực
tiền cái uy quyền đâu phải trên trời rớt xuống đâu, đâu phải là ăn một bữa sáng mà ngủ dậy cái đi ra ngoài đường tự nhiên tiền nó rớt xuống đầu mình cái mình thành triệu phú, hay là tự nhiên cái ở đâu nó rớt cái gì cái mình thành tổng thống. Tổng thống cái triệu phú nó cũng phải dựa vô tất cả mọi người khác mới thành được. Tiền lấy ở đâu ra, bảo tôi muốn bán dầu thì cũng do nhiều người mua của mình, mình không có sống ngoài đó được, mình muốn giàu thì cũng phải có những người khác để nó đóng góp vô. Thì các cái vấn đề đó chúng ta hiểu như vậy là chúng ta là sống cuộc sống này nó là một sự hợp tác của nhân duyên, mọi người hợp tác lại với nhau mà mình mới có. Bây giờ mình ở trên hoa đào mình xưng là bạn tổng thống, bạn bà tổng thống gì đi nữa cũng vô ích. Mình phải có người khác mình mới làm vua được, mình phải có người khác mình mới giàu được. Khi mà hiểu cái lẽ nhân duyên và cái lẽ nhân quả nữa thì chúng ta sẽ biết rõ được cái giá trị của các cái hành động kêu là thiện mà gọi là công đức trong đạo Phật, đặc biệt là bố thí. Rồi sau đó rồi chúng ta mới biết là nếu mà mình bố thí với một tính chất như thế nào càng thêm cái hay càng thêm cái đẹp. Ví dụ như mình cho đó, đừng có cho là cái nào mà nó thật cũ thật bạc rồi nó mới đem ra cho, mình cho như vậy cũ được nhưng mà kết quả của mình nó sẽ không nhiều bằng là mình cho cái mà nó còn nguyên vẹn, chứ không phải bảo là mình cho vậy không được đâu, nó sẽ không bằng. Rồi về sau này kết quả thua thì mình đừng so đo. Mình bảo Đức Phật cái hồi đó con bố thí hai cái áo, mà nghe con nó cho một cái áo mà sao bây giờ thấy nó giàu có nhiều quần áo hơn con, Đức Phật tổ nó có bố thí cái nào nó về người ta mặc cũng được ấy. Hai cái áo mà ráp lại mới có một phần trước này, còn thiếu phần sau. Thế thì chính vì vậy là chúng ta biết vậy rồi, chúng ta biết càng đi sâu vào chi tiết nó đòi hỏi cái phẩm chất của bố thí, cái phẩm chất của tâm thức bố thí. Mình bố thí cái tâm từ bi, cái tâm giúp đỡ, cái tâm mở rộng, cái tâm hạ thấp, tươi cười, như nói nữa, chính mình ra sức làm nữa, còn sai người khác một cách nó là thiết tha, giao phó người khác cái thiết tha để làm trong để tâm đến. Cái phẩm vật mình đưa ra cho nó phải hoàn hảo như vậy, càng hoàn hảo chừng nào thì công đức nó càng lớn chừng đó, nó càng khác hẳn, nó càng bí mãn hơn nữa. Ví dụ trong Phật pháp nói, nếu mình cho một cái vật gì, ví dụ mình cho một trái cây mà nó đã giữa là cuối cùng người ta ấy là có thể nói vừa ăn vừa diệt mũi. Nếu mình cho một trái cây mà thơm ngon mà này đó mà ai vừa thấy cũng thích ấy, công đức nó khác, công đức nó khác hẳn. Nhiều khi hương thơm nó tượng trưng cho danh tiếng, trong đạo Phật thường nghĩ vậy. Nếu mà mình cúng một cái vật mà hương thơm hoàn hảo chừng nào thì sau này cái tiếng tăng của mình nó lẫy lừng và nó viên mãn thì nó ai người ta cũng khen ngợi. Thành ra khi mà mình vào chi tiết rồi ấy, thì nó có rất nhiều mà mình chỉ hiểu vấn đề là thế, mà mình càng bố thí hoàn hảo chừng nào thì công đức nó càng khác hẳn. Và đặc biệt mình lại bố thí cho người thường như vậy thì bố thí cho người trong bà, tức là đang bà, lại càng khác nữa. Kèm theo tất cả cái công đức đó, mình có cái công đức của đạo pháp. Chúng ta phải để ý tâm lý của mình. Khi mình cho một người ăn xin, dù mình có tội, mình có thương người đó, mình có đỡ người đó vậy, mình có bảo thôi, ông tay vung vung như vậy, này mình tiền của tôi, mình nhét vào túi người đó đàng hoàng, mình làm như vậy. Nhưng mà cái tâm của mình có hạ thấp chăng nữa, quá lắm bằng người đó thôi. Chứ không bao giờ mà mình hạ thấp đến mức độ mà cô cha ơi cha đứng dậy đây con dâng lên cha này, không có nói như vậy được. Và mình muốn làm được, làm sao mà lại có một cái công đức mà nó hoàn hảo được khi mà mình cho của cái tâm của mình nó còn thấp đến mức độ như là mặt đất, chỉ có chức Đức Phật. Mình vừa cho Đức Phật mà mình phải vừa làm nữa, mình phải hạ thấp mình xuống mặt đất như vậy nữa. Đó, mà mình vừa cho mà tự nhiên tâm cung kính nó phát xuất, mình có thể nào mình cho cái người dưới mình cái tâm cung kính xuất hiện trong tâm mình hết. Mình có thể nào mình cho cái người ăn xin mà tất cả cái tâm hạ thấp của mình đến cái mức độ như vậy, nó toàn hảo rồi. Mà mình cũng không thể nào mình cho cái người mình mời thì cũng không cho cho một cái u sầu, cái buồn. Đó, tại vì mà tội quá, thấy tội quá, về thấy trong lòng nao nao. Có nhiều vị đi chơi cái xứ nghèo về cái mà thôi lần sau đi nữa thấy khổ quá, thấy về cái mất ăn mất ngủ cả tháng, buồn. Mình phát sinh cái tâm thiện nhưng mà trong đó nó có cái buồn. Nhưng mà khi đó, mình bố thí cho Đức Phật, bố thí cho Tam Bảo không có cái u sầu như vậy. Thành ra mình có giờ mình bố thí, mình bành lễ vô, mình đem trái cây cúng dường Phật, mình lại xong mà tổ quá thì Phật ngồi mình chẳng được đi ra cô ra cũng chẳng được cái CD, chẳng được cái tổ quá. Không giờ mình ngồi than thở vậy. Thành ra mình bố thí cho Đức Phật đó, mình được cả cái tâm hoan hỷ an lạc. Chúng ta không thể nào làm cái hành động cho ở ngoài đời mà chúng ta có được cái tâm như vậy. Vì vậy mà cái kết quả mà chúng ta bố thí cho Đức Phật nó sẽ mang lại rất nhiều đức hoan lạc, được mọi người kính trọng, an ổn an lạc, mà tin được vững mạnh, mà an tĩnh tâm hồn lẫn đến đời sống bên ngoài. Vì vậy cho nên bố thí ngoài đời không thể so sánh được bố thí trong đạo, trừ khi mình có tâm của Bồ Tát, trừ khi mình có cái tâm của Ngài Địa Tạng, Ngài Quan Âm, thì mình có thể nói là không cần phân biệt tâm vào cái thân đạo như vậy. Như ở đây như bảo là thành ra lấy cái trường hợp, Đức Phật lấy trường hợp là vua bố thí cái người nghèo cùng nhất mà phản cái tâm đại bi, phản cái tâm tươi cười, hạ thấp xuống, tức là tâm của vị Bồ Tát. thì mình sẽ được cái công đức như vậy. Chúng ta chưa được thì chúng ta biết là công đức mà bố thí cho Tam Bảo hơn công đức mà đời rất nhiều. Nhưng mà dĩ nhiên không phải vì vậy đó mà chúng ta đi gặp cái người nghèo khổ ấy bảo chứ không vô bố thí cho chùa công đức hơn. Cái vấn đề chúng ta trở lại vấn đề chúng ta giải quyết làm sao thì thực sự ra vấn đề vẫn là những vấn đề cấp thiết cần thiết cấp bách. Trên căn bản Tam Bảo của những người ăn xin kia đó vẫn đồng đẳng với nhau là người cần thiết, người được cần bố thí. Trên vấn đề mà mắt mình thấy đó, thì mình không cho người ăn mày người ta có thể chết thì hãy cho người ta, bởi vì trong ngay lúc đó người ta cần thiết hơn. Tam Bảo có rất nhiều người đến thí, nhưng mà chúng ta phải hiểu cái nhân quả. Đừng có thấy chỗ nào thí nhiều mình bảo chỗ đó nhiều người thí rồi không cần, đừng có nghĩ đến cái lối đó. Chúng ta người Phật tử hay phàm những ý nghĩ mà chứ ở chùa thì thiếu thì người cũng chết. Cái vấn đề đó là vấn đề thiệt thòi cho mình thôi, bởi vì nếu mình cúng dường Tam Bảo mình sẽ mất cái phước đức nó rất nhiều. Mà Tam Bảo có mặt để cho tất cả mọi người, đâu có phải vì vậy đó mà tự nhiên thế là mình đứng ra ngoài cô độc như vậy. Ví như bây giờ cái chỗ nào trời nắng gần chết rồi đổ mồ hôi rồi có một gốc cây lớn mọi người chạy qua nó đứng mà hút cái chỗ nó đông quá ngoài nắng thì không có ai thì đứng đây. Nếu có nghĩ đến cái lối mà nó lý luận là có vẻ như là hay lắm nhưng mà thực ra nó vô minh lắm. Mình phải hiểu cái ý nghĩa mình cần có công đức nhân quả, mình phải tìm những cái nhân nào nó tạo cho mình những cái công đức cái nhân tốt. Đầu đó người ta có trăm ngàn người nó cũng cần biết, mình cần thiết cái công đức đó, mình cần cái nhân đó mình vẫn tới được. Đó chứ đến vì vậy là mình bảo thôi được Phật người ta lợi nhiều quá rồi, bây giờ người ta tìm cái người nào hay lợi cái tìm không ăn mày nào lợi. Không phải như vậy mà mình nghĩ là hay đâu. Người ta chính vì thế chúng ta hiểu ý nghĩa bố thí, chúng ta hiểu ý nghĩa Đức Phật thành lập Tam Bảo thì chúng ta biết như vậy. Chính vì vậy đó là cái nguyên tắc ở trong này Đức Phật có nói là bố thí cho người nghèo cùng và bố thí cho chùa khác tượng Phật. Đây thì chưa nói là vấn đề là khác tượng Phật, nên hình tượng Phật nói chung là Tam Bảo nữa. Rồi sau đó thì phần dưới là Đức Phật nói đến con người bình thường không phải là quốc vương hiện nay tưởng đến nữ nhân đó, mà chỉ đối với Phật Pháp gieo trồng chút ít thiện căn chỉnh tư tâm bắt các vụ lợi ích phước đức thường không thể nào ý được nổi. Cho đến Phật hình tượng Phật Bồ Tát Đức Chi Phật mà kể truyền văn vương nữa. Chúng ta để ý như vậy, tại mình là con người không phải uy quyền giàu có, đôi khi mình chỉ hơn cái người ăn mày chút xíu thôi, mình là cái người bình thường thôi, thiện năng tử thiện nữ nhân. Thành ra mình cần bố thí cho Tam Bảo nhiều hơn ai để mình được cái công đức lớn. Mà chỉ cần một chút thôi, như đầu sẵn lâu rồi thôi, Đức Phật ví dụ như vậy. Rằng tương á, trong đời có bậc thánh mình cũng cần có sự bố thí cúng dường. Thành ra ở đây kể ra là chuyển vân thánh trong thế gian nữa, tức là những bậc vua chúa mà mang lại cái hạnh phúc an lạc cho người dân đó. Chúng ta cũng cần phải có sự cung kính bố thí cúng dường. Thì ở trong cõi người trời là tuyệt diệu, nếu mình là còn biết hồi hướng về chúng sinh nữa thì phúc đức của mình không thể ví dụ nổi. Kế đến là đó là nói đại khái về Phật. Chúng ta ở thời nay chỉ gặp tượng Phật hình Phật thôi. Bây giờ đến kinh điển đại thừa, tức là đến Pháp. Nếu chúng ta gặp được kinh điển đại thừa, nghe được một bài kệ một câu Pháp, Pháp tâm kính cẩn, ân cần ca ngợi, cung kính bố thí cúng dường, thì lợi ích vô lượng vô biên. Nếu chúng ta biết hồi hướng về chúng sinh thì phước đức của mình không thể ví dụ nổi. Tóm lại, nếu mà mình gặp được chùa tháp Phật kinh điển của Phật đó, mà nếu còn mới thì cúng dường xin hướng lễ lời ca ngợi cung kính chắp tay. Nếu đã cũ kỹ hư hỏng rồi thì sửa sang tu bổ. Nếu mình phát tâm mình khuyên nhiều người khác phát tâm như thế thì chính mình và các người đó để được lợi ích, mình thì sinh ra thì là vua chuyển luân, các người kia là tiền vương nhé. Chúng ta biết là khi bố thí như vậy chúng ta có nhiều cái phương tiện, nhưng mà đây là nó đúng nghĩa đó. Quý vị biết thường thường bố thí nhiều khi mình có thêm cái tâm lịch sử trong đó chút. Thường thường chúng ta ai cũng cần tiền, nhưng mà thì ai cũng khen tiền, thành ra cầm tiền mà đưa thẳng như vậy thì bố khen tiền nhau cuốn gì mà đưa lên Đức Phật. Cho nên bao giờ chúng ta phải có phong bì nhét vào trong đó lịch sử. Nhưng mà tiền quý lắm mà cớ gì mà phải nhét. Nhiều khi có những người bản thân mình cũng ít thì mình hơi xấu hổ, cái điều đó không nên bao giờ có cái tâm như vậy. Mình cũng bao nhiêu là để một công đức cao quý bao nhiêu thế đó, không nên bao giờ cần nhìn người bên cạnh mà so đo so sánh hết. Mình làm chuyện đây là chuyện công đức cho mình. Còn cái điều thứ hai mà lịch sử cái này nọ thì ở theo văn hóa thì cũng lịch sử cũng được, nhưng mà mình thấy các nơi khác người ta bỏ tiền, có nhiều người ta lên tận trên chỗ Đức Phật ta bỏ tiền trong tay đó. Mình đừng có khó chịu, đừng có sắp xếp cùng người ta, đừng có kéo người ta xuống dưới rồi lấy tiền ta sắp xếp vào cái phong bì nhét vào cùng bức xương này nọ, nó vậy hết á. Cái cúng dường quý vị biết là mỗi nơi người ta cúng dường một khác kiểu, nhưng mà cái tâm của người ta đối với cái sự cúng dường cái tiền bạc đối với người ta nhìn khác mình, người ta nhìn rất chân thành. Đó là những cái người ta có được, người ta chân thành cúng dường Đức Phật không có sao nữa. Mình đừng có nói là tiền nó vứt đi, tiền nó dơ bẩn, đừng có để đốt đến Đức Phật. Nó nói kiểu vậy. Chúng ta càng vào vài chùa chúng ta sẽ gặp nhiều vấn đề nữa ha, về công đức về phước đức rất nhiều. Chúng ta có thể tấu lên âm nhạc để cúng dường đến Đức Phật nữa. Thì trước bác đơn giản thì tức là bây giờ là cô Diệu Nghĩa này nó lên ngâm thơ nói là con xin ngâm bảy thơ cúng dường. Thế có một hòa thượng mới bảo ăn uống thì đâu mà cúng dường, ngâm thơ thì ngâm thơ đi. Thế hòa thượng nói cho vui. Còn thực ra cái sự cúng dường đến Đức Phật không phải ăn uống là cúng dường, ngâm bài thơ là cúng dường, hát bài hát cũng cúng dường. Trong lúc cúng dường như vậy chúng ta bảo chứ thì hát lên cúng dường Phật thì phải hát bài nhạc đạo, phải tìm bài nào trong đó từ đầu đến cuối bằng chữ Phật không à, mới là cúng dường. Chúng ta nghĩ vậy cũng chặt nốt. Bất cứ cái gì mình thích, bất cứ cái gì đối với mình cũng quý. Ví dụ ở nhà nhạc sĩ chuyên về nhạc tình, đối với họ một bài nhạc tình rất quý, họ nghe xong họ có thể ô hồ, nghĩa là thấy chắp tay tôn thờ. Nếu họ mang ra cúng dường Đức Phật nhận ngay và họ có cùng đức rất lớn. Chúng ta phải hiểu cái nghĩa như vậy mà chúng ta biết. Thành ra xưa nay mình hạn chế lại hết cái vấn đề cúng dường của mình hạn chế lại hết tình cảm của mình cũng hạn chế lại hết. Cái đó làm cho công đức của mình bị thiệt thòi lớn, làm cho sự phát triển của mình nó thiệt thòi lớn. Thành ra trong tình cảm của mình không bao giờ có đạo ở trong đó hết, bởi vì chưa từng bao giờ mình đem tình cảm ra cúng dường hết. Cho nên mình muốn tu là mình phải bỏ tình cảm, còn có tình cảm cũng có đạo. Nhưng mà nếu mình gặp các Bồ Tát thì mình sẽ thấy là mình chẳng ăn thua được vấn đề hết. Thành ra chính vì vậy mà tại sao Bồ Tát phải tự tại như vậy? Bồ Tát có thể sống bất cứ cái đời sống nào mà vẫn có đạo, tại vì các vị này lúc gieo nhân cúng dường thì tam bảo bằng tất cả những cái gì của mình, của tâm mình và của những gì mình có mình quý. Thành ra chính vì vậy mà mọi năng lực ở trong con người mình phát triển nó điều hòa mặt hết và nó đều thành đạo hết. Như vậy nếu chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta mới biết ý nghĩa bố thí, công đức cúng dường bố thí nó còn rất là nhiều, rất là phức tạp nữa để mà chúng ta hiểu thêm, biết thêm nữa. Bước vào kết luận này mình vấn đề là nếu mình là con người bình thường thôi mà đối với Phật pháp gieo trồng các căn thiện như là bố thí cúng dường, tu bổ chùa tháp, sửa sang kinh điển cho đến chỉ chút ít như sợi lông cỏ tóc hàng cát mà buộc, các thiện sự như thế mình chỉ cần hồi hướng về pháp giới chúng sinh thì người này trong trăm ngàn người đừng làm thiện diệu. Nếu mình chỉ hồi hướng về thân quý của nhà mình hoặc lợi ích cho chính mình thì ít ra mình cũng được ba đời hưởng lạc xã hội mà được bảo cả ngàn. Thế nên địa tạng nhân duyên vô thí sự thể như vậy, lời Đức Phật nên khuyến khích chúng ta để bố thí, đó là cái công đức mạnh nhất ai cũng làm được. Nó là cái năng lực, một cái lực rất là lớn hài, mà không cần phải người đặc biệt nào hết. Chúng ta ở trong cái địa tạng là khi muốn lợi ích cho những cái người bắt đi mà bị đi bằng các nẻo ác, và chỉ có một cái năng lực duy nhất giúp được người đó là lực công đức. Lực thần thông á, lực công đức tu hành của ngài Thích Kiền Liên cũng không đủ một bài, mà phải cái năng lực công đức bố thí cho Tam Bảo á mới cứu được thằng này. Cho nên á, chúng ta hiểu là chúng ta muốn có thần thông và công đức tu hành của ngài Thích Kiền Liên chúng ta có nổi, nhưng có được chăng nữa chúng ta cũng không cứu được cái người thân mình mất. Mà trái lại có một công đức chúng ta làm được mà cứu được cái người thân mình mất, đó là công đức bố thí. Nhưng chúng ta phải biết bố thí là làm sao để cái công đức nó mạnh đến mức độ như vậy. Đó là vấn đề mà chúng ta thấy trong cái phần này rất là khuyến khích một ngày đàn hồi để cho chúng ta các chúng sinh biết là mình là con người phàm, làm sao mình làm lợi ích được cho những người đã mất rồi. Thì có công đức duy nhất, đó là phương tiện duy nhất cho mình thôi. Thì chính là trong đó mà cái phần này được nói lên. Thì nếu mà chúng ta mà nghe về công đức nhiều nữa thì còn rất nhiều khía cạnh, nhiều vấn đề có thể rất là cũng rất là lý thú mà rất là thú ích cho mọi người Phật tử. Nên chúng ta phải đợi một cái khác. Ngày hôm nay chúng ta chỉ nghe các tổng quát như vậy. Thì quý vị Phật tử, nếu chúng ta được cái duyên tôn vào cái phần này thì chúng ta phát cái tâm làm công đức như vậy, đừng có sợ lỗ mà cũng đừng không có ai bắt mình phải làm có đáng hết. Làm đúng theo khả năng của mình, đúng theo cái được tài của mình. Nếu mình cho đến cái mức độ mà mình thấy hơi đau lòng rồi thì mình có quyền tương nó, nhưng mà phải có cho, phải có bố thí, phải có cho, chúng ta sẽ được công đức lợi ích rất lớn. Và đừng quên cái ý nghĩa công đức của Tam Bảo nữa. Anh đi tập tâm tâm được nữa nha. Trời đồng tám bộ một lần nữa lại đem các chúng sinh người trời chưa ra khỏi ba cõi, còn ở trong nhà lửa mà phó thác cho ông. Đừng để cho các chúng sinh này đọa vào nẻo ác, dù chỉ một ngày một đêm, huống gì là rơi vào địa ngục A Tỳ, trải qua ngàn vạn ức kiếp, không mong có ngày ra. Rồi Đức Phật lại nhắc lại cho ngài Địa Tạng nghe, Đức Phật giao phó cho ngài Địa Tạng chúng sinh làm sao. Địa Tạng, chúng sinh ở cõi Diêm Phù Đề này chí hướng tính chất bất định, quen theo thói ác thì nhiều, phát tâm thiện thì trong một chốc lát thôi đã thôi. Nếu gặp cái duyên ác thì cứ niệm niệm, tính ác tăng trưởng. Do vì lẽ ấy nên ta phải phân thân này thành ra trăm ngàn ức để mà hóa độ, tùy theo căn tính để độ thoát họ. Thì Đức Phật cũng nói cái cách Đức Phật độ chúng sinh, và dĩ nhiên đó cũng là cái con đường của Địa Tạng Bồ Tát, cái pháp phương tiện Địa Tạng Bồ Tát thực hiện là tùy theo căn tính và phân thân ra rất nhiều để mà độ. Sau đó Đức Phật nói: Địa Tạng, ta nay ân cần đem chúng người trời phó thác cho ông. Trong đời vị lai có người trời cũng như thiện nam tử, thiện nữ nhân nào mà đối với Phật pháp chỉ cần gieo được một chút thiện căn như sợi lông, cọng tóc, hạt cát, giọt nước, thì ông hãy dùng lực đạo ủng hộ người ấy cho họ từ từ mà tu vô thượng đạo, đừng để họ thối thất. Thì Đức Phật nói là chỉ cần có một chút thiện căn, tức là một nhân duyên, một chút xíu nhân duyên thôi ấy, thì ráng độ họ cho bằng được. Thì tâm Bồ Tát phải theo cái con đường này. Đôi khi có nhiều người ta tốt, người ta có nhiều cái duyên tốt đến 10, người ta hơi có một chút cái xấu thôi, mình bắt đầu phê bình rồi, mình bắt đầu muốn bỏ. Vốn gì là cái người mà người ta có chỉ năm cái tốt, có năm cái xấu, thì mình lại càng thấy là không để ý nữa. Vốn gì người nào có đến 9 cái xấu, có mỗi một cái tốt, thì mình sẽ bảo đừng cho đến chùa chi hết. Ý vì vậy là chúng ta thấy Đức Phật mới nói vậy, mà cho đến mức độ sao, mức độ như vậy. Lại nữa, Địa Tạng, trong đời vị lai có người trời nào tùy nghiệp báo ứng mà rơi vào nẻo ác, và cái lúc mà đọa vào cái nẻo ác ấy, nẻo ác đây là địa ngục, là quỷ súc sinh, vừa đến ngay cửa, nếu các chúng sinh ấy mà niệm được chỉ cần một danh hiệu Phật, một danh hiệu Bồ Tát, một câu pháp, một bài kệ của kinh điển đại thừa, thì ông hãy dùng lực thần mà tìm cách cứu vớt người ấy, hiện ngay cái thân vô biên của ông, đập nát địa ngục, cho họ được sinh cõi trời hưởng lạc tuyệt diệu. Thì như vậy cho chúng ta thấy là đến mức độ đoạn địa ngục, tức là người không có một chút thiện nào hết, nhưng mà đến khi địa ngục đến cửa địa ngục rồi, hoảng hồn lên mới phát ra một chút thiện, tức là niệm lên danh hiệu Phật Bồ Tát thôi, thì ngài Địa Tạng cũng phải đáp ứng cứu liền. Thì đó là Đức Phật gửi gắm lại cái tinh thần Bồ Tát Đạo cho ngài Địa Tạng. Thì ngài lúc bây giờ Đức Phật mới nói kệ, bài kệ cuối cùng: hiện tại vì lai chúng trời người, ta nay ân cần phó thác ông dùng đại thần thông phương tiện độ, đừng để họ đọa vào đường ác. Thì Đức Phật nói bài kệ đó, và cuối cùng thì ngài Địa Tạng chắp tay bạch Đức Phật: cầu xin Thế Tôn đừng lấy đó làm lo. Trong đời vị lai, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đối với Phật pháp chỉ cần có một niềm cung kính, con sẽ dùng trăm ngàn phương tiện để độ thoát người ấy, làm cho họ mau được giải thoát sinh tử. Huống gì là cái người lại còn biết nghe điều thiện mà niệm niệm tu hành, thì tự nhiên họ sẽ chắc chắn họ sẽ không bao giờ thối chuyển khỏi đạo vô thượng nữa. Thì như vậy cho chúng ta thấy từ đầu đến cuối thì Đức Phật cũng gửi gắm chúng sinh cho ngài Địa Tạng. Nhưng mà các chúng sinh đây thì cho chúng ta biết là chúng ta từ thời mà Đức Phật ra đời đến nhập Niết Bàn cho đến ngày nay, thì cứ như vậy mà thời gian kéo dài và nó đi dần đến cái chỗ chúng ta gọi là mạt pháp. Nói ra thì
thì mặt pháp một thời nào thì cái này cũng khó mà đoán được, khó mà xác định đối với tất cả mọi người, nó tùy theo mỗi người. Có lần đó thầy Huệ thấy nói về các thời như sau. Trong Đức Phật á, lúc còn tại thế kêu là chính pháp, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi á, thì người ta chỉ còn thấy tượng Phật, gọi là tượng pháp. Đến khi mà tượng cũng bị mạt luôn đó, thì lúc giờ kêu là mạt pháp, lúc đó pháp mạt rồi. Thì có lần đó thì cũng biết trong chùa Lộ Sổ quá, thì thấy là trong mọi người đều hào hứng, nhưng mà thấy nói mà chứ lúc mà ngay chánh điện nghe pháp đó là thời chính pháp, đi ra khỏi chánh điện đó là thời tượng pháp, về đến nhà mạt pháp luôn. Thì chính vậy mà nếu mà nói thì Đức Phật khoảng 500 năm sau Đức Phật là chúng ta có thể vào thời mạt pháp. Khi Đức Phật nhập Niết Bàn, sau khi Đức Phật nhập Bàn. Nhưng mà chúng ta thấy mà vẫn có các đệ tử Phật, tức là mình có thể nói là các Bồ Tát hiện thân ra đời hoằng pháp ở khắp mọi nơi, ngoài Ấn Độ đó, cho đến Trung Hoa, đến Nhật Bản, Triều Tiên.